Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình được trở lại với quý vị qua làn sóng điện của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Chúng tôi xin nói thêm về cám dỗ thứ hai, đó là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Và cũng nói về một cám dỗ khác mà phụ nữ chúng ta cũng thường vấp phải, đó là ích kỷ, chỉ yêu thương chăm lo cho gia đình mình mà không quan tâm đến người khác. Trong bài kỳ trước, chúng tôi chia sẻ 5 nguyên tắc người phụ nữ tin Chúa cần ghi nhớ và thực hành để không xem trọng vẻ đẹp bề ngoài. Trong 5 nguyên tắc đó, nguyên tắc thứ nhất dành cho quý ông chồng, đó là quý ông cần yêu thương, chấp nhận người vợ mà mình đã cưới, yêu thương, trân quý khi vợ còn trẻ, cũng như lúc vợ đã cao tuổi, yếu đuối và bệnh hoạn. 4 nguyên tắc còn lại là điều chị em chúng ta cần áp dụng. Đó là, thứ nhất, hãy nhớ chúng ta là con dân Chúa, đã được Chúa cứu qua cái chết hy sinh của Ngài. Chúng ta rất quý giá trước mặt Chúa. Vì vậy, đừng so sánh mình với người đời hay tiêu chuẩn của đời. Nguyên tắc thứ hai, vâng lời Chúa dạy, chúng ta không bắt chước người đời, cũng không ham mến hay chạy theo những giá trị tạm bợ của đời. Nguyên tắc thứ ba là con dân Chúa, mục tiêu của chúng ta là ngày càng đổi mới để trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Và nguyên tắc thứ tư, chúng ta tìm kiếm những điều có giá trị lâu bền, đó là sống cho Chúa và cho phúc lợi của người khác. Thưa quý vị, chúng ta được Chúa chọn và cứu chuộc để trở nên con dân Chúa với một mục đích rõ ràng. Kinh Thánh dạy như vậy, vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29. Đức Chúa Trời đã chọn và cứu chúng ta để chúng ta trở nên giống như con Ngài là Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh này dạy rằng, những người tin nhận Chúa Giê-xu là người được Đức Chúa Trời chọn, ban ơn cứu rỗi để trở nên con cái của Ngài và là anh em với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người anh cả trong gia đình. Chúng ta cần bắt chước Chúa Giê-xu để trở nên giống như Ngài. Vì lý do đó, đối với chúng ta, sắc diện hay vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải được đổi mới, ngày càng trở nên cao đẹp, thánh thiện, giống như Chúa Giê-xu. Giống Chúa Giê-xu phải là mục tiêu của tất cả mọi người tin Chúa, nam cũng như nữ. Nếu thật lòng kính yêu Chúa và biết ơn Ngài đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta được trở nên con dân nước trời, chúng ta sẽ sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, sẽ bắt chước Chúa Giê-xu để được ngày càng trở nên giống như Ngài. Đây cũng là mục tiêu của sứ đồ Phao-lô. Ông khuyên chúng ta, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Cứu Thế vậy. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đến, câu này như vậy: hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Vì vậy, thưa quý vị, mục tiêu đời sống chúng ta không phải là bắt chước người chung quanh, người trần gian, nhưng là noi gương sứ đồ Phao-lô, bắt chước Chúa Giê-xu để trở nên giống như Ngài. Một cám dỗ khác mà người phụ nữ chúng ta cũng dễ bị vấp phải, đó là chúng ta ích kỷ, chỉ yêu thương và chăm lo cho gia đình mình. Cám dỗ mà chị em phụ nữ chúng ta thường vấp phải, đó là sống ích kỷ, chỉ yêu thương chăm lo cho gia đình mình chứ không quan tâm đến người khác. dù những người đó gặp hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Chúng tôi xin chia sẻ ví dụ về một phụ nữ rất yêu gia đình, thương chồng con, nhưng ích kỷ không quan tâm đến người khác, dù những người đó gặp khó khăn, hoạn nạn, cần được giúp đỡ. Chúng ta tạm gọi phụ nữ này là bà Năm. Bà Năm là người đàn bà yêu chồng, thương con. Bà lo cho chồng, cho con từng miếng ăn, thức uống, rất là tỉ mỉ và chu đáo. Bà Năm sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để cho chồng con được đầy đủ, sung sướng. Bà chịu khó thức khuya dậy sớm để sắp xếp việc nhà, sắp đặt nhà cửa thật đàng hoàng, chăm sóc mọi nơi trong nhà thật là chu đáo. Bà cũng không ngại khi phải bỏ nhiều thời giờ để nấu những món ăn đặc biệt, cầu kỳ cho gia đình. Cái gì tốt nhất, quý nhất, bà sẵn sàng tìm mua về cho chồng và các con được hưởng. Mọi người chung quanh đều khen bà Năm là người vợ, người mẹ, gương mẫu, đáng khen và đáng bắt chước. Tuy nhiên, sự thật là bà chỉ yêu thương và cư xử tốt, chăm sóc chu đáo chồng con và người bà con trong gia đình mà thôi. Trong nhà bà Năm có một cô con gái bà nuôi từ nhỏ và một người để giúp việc. Bà đối xử với hai người này thật là tàn tệ và bất công, không chút tình thương. Đối với người chung quanh, bà cũng khắt khe và keo kiệt. Bà không bao giờ biếu tặng quà cho ai hay giúp đỡ người nào một điều gì. Điều đáng buồn là có lẽ bà Năm cũng tiêu biểu cho một số chị em chúng ta trong hội thánh, là người tin Chúa, kể mình là con cái Chúa. Nói chung, đặc điểm nổi bật của người phụ nữ Á Đông chúng ta là yêu chồng, thương con. Nhưng thường chúng ta chỉ yêu thương và chăm sóc chồng, con, cháu và bà con ruột thịt mà thôi. Với những người không phải là bà con hoặc không quen biết, chúng ta thường hẹp hòi, ích kỷ, không quan tâm giúp đỡ. Có thể nói, tính ích kỷ chỉ quan tâm chăm sóc cho người thân trong gia đình mà không quan tâm đến những người không bà con thân thuộc là bản tính tự nhiên của người phụ nữ Á Đông. Vì yêu chồng, thương con, người phụ nữ Á Đông sẵn sàng hy sinh, chịu khổ để chồng con được bình an, đầy đủ và sung sướng. Chính vì thế mà ca dao Việt Nam có nhiều câu ca tụng lòng hy sinh, chấp nhận gian nan cực khổ để chồng con được sung sướng, chồng học hành đỗ đạt, được thăng quan tiến chức. Có người cũng sẵn sàng hy sinh niềm vui và hạnh phúc của mình để chiều chồng, để làm điều mà chồng muốn. Có lẽ quý vị cũng đã nghe câu, vì chồng tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Thi sĩ Hồ Dính thì ca ngợi đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam với câu thơ nổi tiếng, cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Đúng là nói chung, người phụ nữ Việt Nam chúng ta rất yêu chồng, thương con. Tuy nhiên, phải nhận rằng chúng ta ít khi quan tâm giúp đỡ người ngoài gia đình hay những người mà mình không quen biết. Chúng ta ít khi động lòng thương xót những người xa lạ gặp hoạn nạn khó khăn và đưa tay ra giúp đỡ một cách hết lòng, hết sức. Lắm khi chúng ta ích kỷ một cách tự nhiên và thản nhiên, không thấy rằng ích kỷ, không quan tâm giúp đỡ, không chia sẻ như thế là không tốt và không đúng cách sống của người tin Chúa. Có một gia đình kia khá giả nên có nhà rộng lớn và có vườn cây ăn trái. Đến mùa trái chín, con cháu trong gia đình này được vui hưởng các loại cây trái thật thỏa thích. Trong khi đó, những đứa bạn cùng xóm với các con trong gia đình này, vì nhà nghèo, không có đất trồng cây, cũng không có tiền để mua trái cây. Mấy em đó thấy trái cây chín của mấy nhà giàu trong xóm, thì thèm lắm, nhưng gia đình giàu kia chẳng bao giờ quan tâm đến, cũng không dạy hay nhắc con cháu mình học chia sẻ với bạn bè trong xóm. Thưa quý vị, đó là ích kỷ, hẹp hòi về mặt vật chất. Nhiều khi chúng ta cũng ích kỷ về mặt tinh thần và tình cảm nữa. Chẳng hạn như trong cách cư xử, chúng ta không công bình, thiếu yêu thương. Khi con cháu của mình bị người khác trêu chọc hay đánh mắng, chúng ta tức giận và muốn làm cho ra lẽ công bằng. Nhưng khi con cháu chúng ta trêu chọc hay gây tổn thương cho con của người khác, chúng ta lại làm ngơ, không cho đó là quan trọng và không phân xử một cách công bình và phải lẽ.